Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin mời quý vị chúng ta an tọa.
Đạp Phật.
Và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử có trong cái lớp học chúng ta. Và hôm nay chúng ta cũng khai chương đầu năm là bữa hổm phải không? Nhưng mà chúng ta không có tham gia cái lớp. Quý vị chúng ta chỉ có vào để chúng ta trao đổi một số cái vấn đề trong học tập của đầu niên của cái khóa mới. Và bữa nay thì chúng ta học tiếp cái bài gọi là bài lịch sử Phật giáo trên thế giới, trong đó có lịch sử Phật giáo Ấn Độ, lịch sử Phật giáo Trung Quốc, lịch sử Phật giáo thế giới. Và quý vị biết là Ấn Độ là cái nguồn để khai sinh ra Phật giáo của trên toàn thế giới như chúng ta thấy ngày hôm nay. Nhưng mà để hiểu về lịch sử của Phật giáo Ấn Độ thì nói chung không phải là ai chúng ta cũng có thể hiểu một cách tường tận đâu quý vị. Tại vì lịch sử Phật giáo Ấn Độ là cái nôi của Phật giáo. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đi sang Ấn Độ chúng ta thấy là nó là rất là hoang tàn. Những cái nơi thánh địa mà chúng ta viếng thăm đó quý vị, thì ở những cái nơi đó bây giờ nó chẳng qua là cái phục chế của người ta thôi, chứ không phải như thời xưa nữa. Chỉ còn lại những cái trụ đá cao và có con sư tử ở phía trên, lân sư tử phía trên đó là trụ đá của vua A Dục cắm ở đó để định hình một cái di tích, một cái nơi mà Đức Phật đã từng đi qua, gọi là những thánh tích. Đó quý vị, di tích thì nó nhỏ, còn thánh tích nó lớn, tức là thánh tích là di tích của bậc thánh thì mới được gọi là thánh tích. Còn mình quý vị ở đó đi quay mốt mà mình có đi qua thế giới khác thì người ta gọi đó là vết tích, chứ không được gọi là thánh tích, cũng chẳng được gọi là di tích nữa. Nên mình có le lối lõm chổm những cái vết tích thôi. Đó quý vị, tại sao? Tại vì chúng ta không phải là thánh. Đó quý vị, và chúng ta cũng không làm gì mà để cho thế giới này biết tới mình, nên mình chỉ là vết tích thôi, chứ mình không được di tích, cũng chẳng được là thánh tích nữa. Nhưng mà đối với Đức Phật, Ngài là một bậc thánh, và cả trời người đều phải tôn kính Ngài. Nên trong cái bài mà chúng ta tán Phật, có nghĩa là tán thán chư Phật có phước báo dữ lắm. Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, quý vị. Nghĩa là ngài là đấng pháp vương vua của pháp mà vô lượng tôn quý. Rồi tam giới vô lương có nghĩa là trong tam giới dục sắc và vô sắc ngài không ai có thể sánh qua được ngài. Quý vị, tứ sanh chi từ phụ là cha chung của bốn loài, và thiên nhân chi đạo sư là thầy của trời người. Quý vị, nói là tôn vinh, Đức Phật là lưỡng túc tôn, có nghĩa là tôn quý nhất trong loài có hai chân, là chúng ta thông minh nhất trong tất cả các loài. Như vậy thì lịch sử của Phật giáo Ấn Độ, lịch sử Phật giáo Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Nepal, rồi Mông Cổ, rồi Lào, Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, rồi Sri Lanka chẳng hạn, thì mỗi đất nước đều có lịch sử Phật giáo. Vì lịch sử là gì? Nhớ quý vị, lịch sử là sử học ghi lại tất cả những gì mà thật nhất. Nhớ quý vị, không có cái gì thật bằng lịch sử cả. Nhớ quý vị, tại lịch sử là cái sự thật nó đã diễn ra như thế nào được ghi chép lại, đó là sự thật đấy. Đó là lịch sử. Lịch sử không có giả dối. Tại nếu giả dối không phải lịch sử. Nhớ quý vị, lịch sử những cái gì nó đã diễn ra một cách chân thật nhất, đó là sự thật. Như vậy thì cái nhà xã hội học á, người ta mới nói rằng tất cả các cái đều là giả hết, chỉ có xã hội học là chân thật nhất. Có nghĩa là xã hội học tức những cái gì mà xã hội nó đã diễn biến ra, đó là chân thật nhất. Thì trong cái phần xã hội đó có lịch sử, có gì? Như vậy lịch sử nó là một phần ở trong đó, ở trong xã hội. Và chân thật nhất thì mới được gọi là lịch sử. Còn mà bóp méo qua méo lại thì đó không phải là lịch sử. Lịch sử là những gì chân thật nhất. Nên mỗi đất nước thì Phật giáo truyền vào, quý vị, từ ngày khơi nguồn của Phật giáo cho đến ngày hôm nay, thì cái sự truyền thừa từ cái khởi thủy của Phật giáo đến nước đó cho đến khi mà ngày hôm nay chúng ta biết được, thì đó là lịch sử Phật giáo. Nên quý vị đi qua ở tại đất nước đó. Nhưng mà đặc biệt nhất trong tất cả các nước là đất nước Ấn Độ. Không, quý vị, đặc biệt là chỗ nào? Đất nước Ấn Độ là cái nôi, là cái nơi sinh ra, là cội nguồn, là cái gốc của Phật giáo là tại đất nước Ấn Độ. Như vậy thì chúng ta học là lược sử, có nghĩa là sơ lược. Không, quý vị, về những sự diễn biến của Phật giáo ở tại đất nước Ấn Độ thì người ta gọi đó là lược sử Phật giáo Ấn Độ. Thì hôm nay chúng ta học cái bài đầu tiên về sử học mà của Phật giáo. Sử học của Phật giáo thì chúng ta, lịch sử của Phật giáo Ấn Độ thì nó chia ra làm ba cái thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là Phật giáo hình thành, gọi là thời kỳ nguyên thủy của Phật giáo. Thời kỳ thứ hai đó quý vị là cái thời kỳ mà sau cái thời kỳ nguyên thủy, tức là sau thời kỳ Đức Phật nhập Niết Bàn. Thời kỳ thứ ba là cái thời kỳ Phật giáo phát triển cho đến ngày hôm nay. Thì tạm chia như vậy thôi, chứ nếu mà chia thì tùy đất nước sẽ chia ra khác nhau. Ví dụ như trong cái hưng phế thăng trầm của tùy đất nước khác nhau. Ví dụ như có đất nước là Phật giáo hoàn toàn diệt vong trong một thời đại, và cái thời đại khác thì là Phật giáo sẽ phát triển ngược lại. Như vậy thì tùy vào mỗi nước thì có phân chia ra cái thời kỳ của Phật giáo khác nhau. Riêng đất nước Ấn Độ thì có Phật giáo nguyên thủy, không quý vị? Và chúng ta tức là Phật giáo hồi thời khởi thủy đó, và tới Phật ba giáo được truyền bá là phân chia các cái hệ phái, và Phật giáo phát triển tới ngày hôm nay đó là như thế nào tại đất nước Ấn Độ. Và vì cái lý do gì mà ngày hôm nay chúng ta đi đến đất nước Ấn Độ, chúng ta ít thấy những hình bóng của nhà sư. Mà ngày xưa hình bóng của nhà sư đó quý vị là ăn sâu vào tâm khảm của từng người dân Ấn Độ luôn. Vào thời của Đức Phật á, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Đó là hình ảnh của một vị tu sĩ vào thời Đức Phật, rất đẹp không? Bóng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư, ta cố hỏi sư, sư chẳng đối, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Hình ảnh đẹp, đẹp cái gì? Tức là những cái vị tỳ kheo vào thời Đức Phật đó quý vị, nhưng mà giờ không có đâu. Quý vị nhìn rất là ít. Và những cái người mà tu theo đạo Phật vào thời đó rất là đông, nhưng bây giờ lại rất là ít, rất là hiếm. Và một thời gian vào khoảng 2000 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, quý vị, cho đến gần đây một thời gian khoảng vài trăm năm không thấy bóng Phật giáo ở tại đất nước Ấn Độ, mất luôn, là thật sự luôn á quý vị, không còn một hình bóng nào hết. Như vậy là lịch sử hưng phế thăng trầm của Ấn Độ như thế nào. Như vậy thì trước khi mà chúng ta đi vào lịch sử Phật giáo Ấn Độ á, thì chúng ta điểm sơ là sự hình thành của Phật giáo tại đất nước Ấn Độ. Quý vị biết là đất nước Ấn Độ về cái bối cảnh lịch sử vào thời của Đức Phật đó quý vị, thì cái thứ nhất á là xã hội Ấn Độ, cái thứ hai nữa là cái khí hậu và thời tiết cái đó, cái thứ ba nữa là nhân duyên của chúng sanh đối với Đức Phật, cái thứ tư nữa là các cái tôn giáo, nền triết học về minh triết của tại đất nước Ấn Độ. Có bốn cái điều kiện mà hình thành nên Phật giáo ở tại đất nước Ấn Độ, là Đức Phật tái sanh vào cõi Ta Bà này tại đất nước Ấn Độ. Có bốn cái điều kiện mà để mà Phật giáo phát triển ở tại nơi đó. Như vậy thì người ta nói là cái thứ nhất là cái xã hội khắc nghiệt với cái lực gọi là lực menu á, có gì có nghĩa là xã hội đất nước Ấn Độ chia ra làm bốn cái giai cấp. Giai cấp Bà La Môn là giai cấp tế lễ, giai cấp tăng lữ, giai cấp là phệ xá là giai cấp buôn bán kinh doanh, rồi giai cấp sát đế lợi là dòng dõi của vua chúa nắm quyền lực của quân đội, và giai cấp thứ tư là chiên đà la và thủ đà la, có nghĩa là cùng một giai cấp, có nghĩa là giai cấp hạ tiện. Giai cấp thủ đà la là giai cấp nô lệ nô bộc, giai cấp chiên đà la là giai cấp khốn cùng khốn khổ ở tại đất nước Ấn Độ. Tính ra là 5 nhưng mà nó là 4 thôi, còn giai cấp hạ tiện trong đó có chiên đà la và thủ đà la. Bộ luật menu là cho phép được rằng là giai cấp cao quý, tức là đẳng cấp cao á, thì cái người mà đẳng cấp thấp của chiên đà la và thủ đà la đó đi lại gần cũng không được, nhìn bị móc mắt không quý vị, rồi chạm vào người ta bị đánh đập cho tới chết cũng không xử luôn. Có nghĩa là cái bộ luật nó hà khắc như vậy. Đó là xã hội Ấn Độ, nó chia ra những cái đẳng cấp. Và cái thứ hai nữa, đất nước Ấn Độ vào thời tiết chia ra làm 3 phần. Nào quý vị, mùa nắng thì có thể lên tới 51 độ C vừa rồi đó quý vị, nhiều người chết lắm. Và mùa lạnh có thể xuống tới âm độ C, có nghĩa là 50 độ C, có những vùng, những nơi. Và mùa mưa, mưa lúng đất luôn, có nghĩa là mưa gọi là thúi đất luôn. Vậy có 3 mùa quý vị, vậy sống nổi không? Mùa nắng 40-50 độ C, mùa lạnh thì là âm độ C, còn mùa mưa đi ra đường không được luôn, kể như khỏi sống luôn. Nào quý vị, vì xã hội khắc nghiệt, thời tiết nó khắc nghiệt, quý vị, nhưng mà ở tại đó lại sản sinh ra 94 hoặc là 96 cái nền triết học khác nhau của tôn giáo. Nào quý vị biết là các tôn giáo toàn là những vị ngồi thiền nhập định không à, nên cái trí tuệ các ngài rất là sáng. Mà ở trong cái khung cảnh như vậy mà trí tuệ sáng nữa quý vị, thì lúc đó là đủ nhân duyên để là cho một cái sự hình thành của Phật giáo đi vào đất nước Ấn Độ. Nào quý vị, đất nước là khó khăn như vậy, đời sống khó khăn, xã hội khó khăn, mà ta thông minh trí tuệ nữa là tu luôn cho rồi còn gì nữa, không có gì để làm gì, không? Thì lúc đó cái đủ nhân duyên thì Đức Phật Thích Ca đã từ cung trời Đâu Xích là Bồ Tát Hộ Minh, không có gì, vào đêm trăng tròn của tháng tư, không có gì, nhờ là Vê Sắc là ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Công nguyên theo truyền thống của Bắc truyền, là Đức Phật đã đản sanh vào thành Ca Tỳ La Vệ. Và ngài lớn lên trong cung vàng địa ngọc như vậy, và ngài nhìn thấy cảnh của nhân sanh đến nơi này và ra đi, không có khởi đầu và cũng không có kết thúc, và không có mục đích gì cả. Quý vị đến đây để người ta lãnh những cái gì của cái già, của cái bệnh, của cái chết, của xã hội bất công, của thời tiết quý vị là đau khổ cho nhiều người, làm cho những cái khổ lặt vặt nó xung quanh nữa. Nói chung là con người chẳng có gì sung sướng cả, xét trên mặt bản chất của vấn đề, từ vua quan thần dân, tất cả cái một mai mai một, một mai giàu sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ thôi, chứ không có thể ai thể vượt qua được. Nếu ai mà muốn quán xét thì lên trên hữu cốt của tầng lầu thấy biết liền hả quý vị, ai cũng như ai, dựng hữu cốt đồng phục giống nhau, giàu sang phú quý tiến sĩ ăn mày giống nhau hết, ai cũng như ai à, hoa hậu với mẫu hậu cũng giống nhau à, thấy không, hai hữu cốt y chang à, ai mà lựa ra được không. Do đó mà chúng ta thấy, nhìn thấy cái thực tại của con người, và Thế Tử đã bỏ hoàng cung, Ngài đi tìm cầu chân lý, Ngài bỏ tất cả, buông tất cả và xả tất cả, đi con đường từ bi để cứu độ chúng sanh. Ngài đi tìm con đường cầu chân lý, Ngài tu đắc quả đại giác Như Lai Phật, và có tam minh và có lục thông. Có nghĩa là sáu căn của chúng ta không có thông, nên là chúng ta nhìn còn bị hạn chế. Còn nếu chúng ta có sáu căn thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, và ba cái món minh, tức là hiểu biết tất cả các cái bằng minh sát, tuệ của vị Phật bằng Phật nhãn, thì Ngài nhìn thấy được tất cả nguyên nhân của tất cả nguyên nhân, và các cái định luật nó tồn tại ở trong thế giới ta bà này. Định luật tiến hóa, luân hồi, quý vị, định luật vô thường, rồi vô số các định luật khác chi phối nghiệp báo, nhân quả, vân vân, nó chi phối trong đời sống của mỗi nhân sinh, mà nó sẽ lăn đi lộn lại trong những dòng khác nhau, gọi là đường của sanh tử luân hồi. Mà chỉ có Ngài chứng được tam minh, Ngài mới biết được điều đó thôi quý vị, còn không chưa biết được hết. Nên vì lý do đó mà Ngài Mục Kiền Liên chứng được lục thông mà cũng chẳng thấu rõ cội nguồn của tất cả các đau khổ của nhân sanh để cứu mẹ. Do đó phải bạch cùng Đức Phật, nên Ngài có minh, tức là Ngài biết hết tất cả các cái. Như vậy thì một cái vị mà chứng đắc chưa hoàn toàn như là Đức Phật thì cũng còn có những điểm cũng chưa có thể biết cách rốt ráo, biết nhưng không rốt ráo. Như vậy là rốt ráo nhất là quả vị Phật thôi. Do đó mà Đức Phật nói ở Kinh Sám Hối mà được các vị tổ biên tập, kết tập lại đó quý vị: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nảy trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa, phát Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là tất cả các quả vị khác đều chưa tròn đầy. Chỉ quy tối thượng thừa là quy Phật phát Đại Bồ Đề Tâm, tức là phát tâm làm người giác ngộ. Mà Phật chính là giác giả, người Trung Quốc ta dịch là giác giả, có nghĩa là người giác ngộ, nên phát tâm giác ngộ gọi là phát tâm Bồ Đề, chứ không phải là phát tâm tu thành cái gì, tu thành quả gì nào, mà phát tâm giác ngộ. Mà giác ngộ đó, mà giác ngộ hoàn toàn viên mãn thì đó, đó là Phật. Sau khi đó Ngài mới đem cái giáo pháp của Ngài mà chứng đắc được, là tìm ra cái con đường để cho tất cả chúng sanh trong tam giới dục, sắc và vô sắc, quý vị. Và chúng sanh có bốn loài: thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quá sanh, hướng tới một cái quả vị giác ngộ, không còn bị cái nghiệp cặc ma nó chi phối mình nữa, không còn nó xỏ mũi mình nó dẫn đi nữa, mà chúng ta làm chủ lấy vận mệnh cuộc đời mình, làm chủ lấy tất cả tương lai, làm chủ tới tất cả các hiện tại, làm chủ sự sống chết của cuộc đời mình luôn. Ngài dạy chúng ta có một cái phương pháp đó, nghe không quý vị? Mà chúng ta làm chủ thì là sướng rồi. Mỗi lần quý vị làm công kêu bà chủ bữa nay đi chùa Hưng Phước đi học, thôi ở nhà làm đi, không cho đi đâu, mai mốt lên làm chủ rồi muốn đi đâu đi quý vị, chủ mà muốn đi đâu đi Như vậy chúng ta mới thấy là chủ là tự do, còn làm công thì còn bị lệ thuộc chủ. Nên Đức Phật dạy chúng ta một con đường mà chúng ta có thể làm chủ lấy vận mệnh của mình, làm chủ lấy tâm mình, và làm chủ lấy tất cả tam giới này, dục sắc và vô sắc, chúng ta làm chủ đó. Như vậy là trong ngoài tam giới đó là quả vị của thánh nhân. Đức Phật dạy ta một con đường đó, và chính ta là người đã đi tới cái con đường đó. Quý vị, bài pháp đầu tiên mà ở dưới thế gian chứng đắc được đó là bài Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy ở giường Lộc Giả Quyển cho năm An Kiều Trần Như, và từ đó giáo đoàn của nhà Phật được thành lập, nghe quý vị. Và năm An Kiều Trần Như là những vị đại đệ tử đầu tiên của Đức Phật, là tỳ kheo tăng, nhưng nói là tỳ kheo lúc đó chưa có giới nha, 13 năm sau mới có chế giới, chứ lúc đó chưa chế giới. Quý vị, thì các cái vị tỳ kheo đầu tiên, tức là các vị thánh tăng đầu tiên, là năm An Kiều Trần Như. Và từ đó quý vị, giáo pháp nhà Phật được lan truyền, và bộ chúng của nhà Phật được hình thành từ từ. Nào quý vị, thì tất cả bộ chúng chính của nhà Phật là có 4 bộ chính chúng, và tính luôn chính và phụ luôn có 7 bộ chúng. Bộ chúng chính là có tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, có nghĩa là 2 bộ của tại gia và 2 bộ xuất gia, thì đó gọi là 4 bộ chúng chính của nhà Phật. Ngoài ra còn có sa di ni, thức so mana, người nữ mà muốn từ sa di lên tới tỳ kheo ni thì thọ qua một cái giữa cái khoảng tập sự, đó là khoảng là thức so mana, theo giới phẩm khác nhau. Thức so mana thọ 268 giới, tỳ kheo ni thọ 348 giới, tỳ kheo tăng thọ 250 giới, sa di ni thọ 10 giới, u bà tắc, u bà di thọ 5 giới, bồ tát ở tại gia 26 giới khinh, 6 giới trọng, bồ tát xuất gia 48 giới khinh, 10 giới trọng, tất cả các giới pháp của nhà Phật, nghe không có gì. Như vậy thì là chúng ta mới thấy là Phật Pháp được hình thành từ nơi đó tới nước độ, gọi là Phật giáo nguyên thủy. Và tất cả bộ chúng của Đức Phật đó quý vị, được hình thành và vô số các ngoại đạo vào thời đó, ví dụ như mấy anh em Ca Diếp thờ lửa chẳng hạn, cũng quy ngưỡng về Đức Phật hết đó quý vị. Thì lúc đó Phật giáo như một ánh huyền quang đang chiếu rọi bao nhiêu đêm đen, những mảnh đời bất hạnh và những người có hướng tâm đến quả vị Bồ Đề, giải thoát giác ngộ quý vị. Ở lúc đó có ông tiên A Tư Đà đó, ông có được ngũ thông rồi, nhưng mà ông cũng nhìn ra được là Đức Phật sẽ chứng đắc lớn hơn, chứng đắc nhiều hơn, đắc hoàn toàn hơn nhiều. Nên khi nhìn dương tướng của Thái tử, ông khóc đó, trong cây gậy tre đó, buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Và Đức Phật đã đi truyền cái sự chứng đắc của Ngài, kinh nghiệm tu tập qua ba A Tăng kỳ kiếp. Đức Phật là thuyết về cái tiền thân của Ngài có hai cái bộ kinh, gọi là kinh Bổn Sanh và kinh Bổn Sự. Cái đó là tiền thân của Đức Phật đó quý vị. Đức Phật đã trải thân ở cõi Ta Bà này ba A Tăng kỳ kiếp, thành đạo Bồ Tát. Một A Tăng kỳ vô số đại kiếp, một đại kiếp đó quý vị gồm có bốn trung kiếp, một trung kiếp gồm có 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Nhiều không? Nhiều quá phải không? Như vậy mà mình mới tu đời ngán ăn thua gì quý vị, so các vị Bồ Tát mình chỉ có lại mà lại xối chán luôn mà chưa thấy gì nữa. Mình đời làm nhỏ nhỏ không có nhầm gì chứ quý vị, nên ta khiêm hạ, ta đi đời chẳng ăn thua chứ, dầu cho là mình bò sát đất mà giác chúng sanh đứng chẳng ăn thua gì các vị Bồ Tát. Mấy A Tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát mà hy sinh cho chúng sanh, từng là xả thân cho cọp đói ăn, rồi từng cứu người, từng hy sinh, rồi từng chịu oan uổng, rồi nói tù lúng hết quý vị. Mà các ngài cuối cùng ngài đắc quả Phật. Còn mình bây giờ lấy đó là ông ta làm một cái ngọn đuốc, ông ta soi đường. Và sau đó là Đức Phật ngài nhập Niết Bàn, nghe quý vị, ở Kusinara, có nghĩa là Câu Thi Na. Và bước đường của Đức Phật đi qua thành lập các bộ chúng, tất cả những nơi đó thì trở thành những thánh tích trong nhà Phật. Thì phần đầu tiên là chúng ta phần mở đề, đó là đất nước Ấn Độ Phật giáo được truyền bá rộng rãi và trở thành trong những cái tôn giáo lớn nhất ở trên thế giới vào bấy giờ, chứ không phải là ở tại đất nước Ấn Độ không. Nghe quý vị, và giáo lý của nhà Phật ở tại đất nước Ấn Độ thời kỳ Phật thì phát triển một cách rực rỡ, và sau đó quý vị thì tùy theo hưng phế thăng trầm của thời gian. Như vậy thì giáo lý của nhà Phật cũng như là Phật giáo phát triển tại nước Ấn Độ tạm thời chia làm ba cái thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ Phật giáo nguyên thủy, thời kỳ thứ hai là thời kỳ Phật giáo bộ phái, có nghĩa là phân chia, thời kỳ thứ ba là thời kỳ Phật giáo phát triển. Như vậy thì cái tiếng Phạn với tiếng Pali á quý vị, Phật giáo nguyên thủy gọi là Theravada, nghe không quý vị. Còn thời kỳ Phật giáo bộ phái là phân chia ra đó Amidama, và thời kỳ Phật giáo phát triển là Mahayana. Như vậy ta biết là chia Phật giáo của Ấn Độ ra ba thời kỳ nha. Như vậy thời kỳ đầu á là Phật giáo nguyên thủy, là thời kỳ của Đức Phật ở tại thế, và sau đó không quý vị, đó là thời kỳ Theravada, được tính từ thời Đức Phật ở tại thế đến thời điểm mà sau đó ngài diệt độ khoảng 100 năm. Nào quý vị. Như vậy thì chúng ta phần thứ nhất là vài nét về tổ chức giáo hội. Giáo hội thời Đức Phật đã có đủ 4 bộ chúng mà ông ta đã nói qua, quý vị. Nhớ là Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tắc, U bà di là 4 bộ chúng chính. Còn 3 bộ chúng kia là 3 bộ chúng phụ, là Sa di, Sa di ni và Thức so Mana. Như vậy thì nếu người ta hỏi là bốn bộ chúng, bao nhiêu bộ chúng chính, nói là có 4 thôi nha. Còn nếu tất cả bao nhiêu bộ chúng, cả chính và phụ luôn thì có 7 lần. Nhưng mà nói là bộ chúng chính thôi, là Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tắc, U bà di. U bà tắc là nam cư sĩ, U bà di là nữ cư sĩ. Vào sau thời kỳ mà Đức Phật diệt độ quý vị, là Đức Phật truyền tâm ấn cho ngài Maha Kajip, gọi là Maha Kassapa, lãnh đạo giáo đoàn. Ngài Ma Ca Diếp á thì được một cái câu chuyện ở trên Linh Sơn á quý vị, gọi là Niêm Hoa Di Tiếu. Khi mà Đức Phật ở trên núi Linh Sơn, Đức Phật cầm một cái nhành hoa sen đưa lên đó quý vị, không nói một lời nào cả, thì ngài Ca Diếp ở dưới mỉm miệng cười, gọi là Niêm Hoa Vi Tiếu, tức là ngài Ca Diếp đã cảm được tâm khi Đức Phật truyền tâm ấn cho ngài. Đó là một câu chuyện của nhà thiền. Và sau đó, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật mới truyền y bát lại cho ngài Ca Diếp. Và cái vấn đề y bát này có nhiều người hỏi quý vị. Ví dụ như cái y cái bát mà Đức Phật truyền lại thì truyền sao cho đến lục tổ Huệ Năng luôn hay là truyền cái y bát khác quý vị? Dạ thưa quý vị, đó là truyền y bát khác. Nhưng mà truyền y bát này trên cái tinh thần, có nghĩa là truyền y bát là có nghĩa là ta truyền cái tâm ấn, sự khai ngộ cho đệ tử mình, lấy hết tất cả các tinh túy của Phật giáo mà truyền qua đời sau, thì đó là truyền y bát. Tại sao? Tại vào thời của Đức Phật, có quý vị, các vị tỳ kheo á, để đi khất thực. Thì khất thực á, là cái y là cái tấm mặc ở bên ngoài, bát là đi khất thực. Cái đó là quyết định cái đời sống của một cái vị tu sĩ vào thời của Đức Phật. Nên y bát là đang nói lên đời sống của một vị tu sĩ xuất gia là trưởng tử của Như Lai, nên nói chữ y bát. Nên Đức Phật truyền cái y bát cho ngài Ca Diếp, Ca Diếp á, truyền cái A Nan truyền U Ba Cúc Đao, Ba Cúc Đao truyền sang Thương Đao Hòa Tu, vân vân, dài đến tổ thứ 28 á, là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua Trung Quốc thành tổ thứ nhất, cho đến truyền dài xuống đến tổ thứ 6 là lục tổ Huệ Năng, là không còn truyền nữa quý vị. Nên vấn đề y bát này có nhiều người hỏi là chính cái y của Đức Phật truyền cho lục tổ hay là cái y khác. Nhưng mà theo lịch sử thì nếu truyền dài vậy thì cái y nó cũng rách hết rồi quý vị. Nên là truyền y khác đó. Nhưng mà cái chữ y bát đây là giá trị của tinh thần nào quý vị, chứ không phải đúng cái y đó. Cái y mà bằng giải phấn tảo lấy ngoài nghĩa địa thì làm sao mà truyền được cả bao nhiêu trăm năm quý vị, một hết làm sao truyền được. Do đó xét về mặt thời gian á thì người ta nói là truyền cái y bát khác. Nhưng mà ở đó là giá trị tinh thần, sự giác ngộ truyền từ trên xuống đầy đủ luôn quý vị. Như vậy thì vào ở tại đất nước Ấn Độ quý vị là chia ra các cái thời kỳ kết tập kinh điển của Phật giáo Ấn Độ. Quý vị biết là thời kết tập kinh điển này thì buổi sau thì Chí sẽ triển khai đi sâu. Bữa nay thì chúng ta sẽ đi sơ qua về phần kết tập kinh điển. Trải qua 4 lần kết tập kinh điển chính vào sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến là sau khi 100 năm mà sau Tây lịch, tức là after Christmas là sau Tây lịch. Còn trước Tây lịch người ta gọi là trước Công nguyên là before Christmas, nên ta viết tắt chữ BC với chữ AC, nghĩa là sau Đức Chúa Giêsu sanh ra và trước Đức Chúa Giêsu sanh ra có gì. Nên khi mà kết tập kinh điển này liên quan trực tiếp đến lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Tại sao? Tại vì khi kết tập kinh điển này có gì? Tại kinh điển còn có kinh luật và luận. Nếu kinh luật và luận của Phật giáo mà không còn thì Phật giáo cũng chẳng ai biết tới. Do đó là Phật giáo tồn tại là trên cái nền tảng của kinh luật và luận. Khi mà Đức Phật trước khi ngài nhập Niết Bàn thì các vị tỳ kheo mới lại thỉnh Phật: bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn nhập vào trong Niết Bàn rồi, con biết lấy ai để làm thầy, lấy ai để chỉ dạy là ngọn đuốc để chúng con noi theo? Thì Đức Phật dạy rằng các con hãy lấy kinh và ba la đề mộc xoa làm thầy. Có nghĩa là những điều giáo pháp Đức Phật dạy và giới luật Đức Phật chế ra đó là thầy. Ba la đề mộc xoa tức là giới luật đó quý vị, gọi là tỳ ni luật tạng. Nên có câu là tỳ ni tạng trụ thì Phật pháp cũ trụ, tỳ ni tạng diệt thì Phật pháp diệt diệt. Có nghĩa là tỳ ni tạng tức là giới luật. Nên đạo Phật dựa trên nền tảng của giới và luật. Vì giới là gì? Là do Đức Phật chế ra, chứ thực ra không phải Đức Phật tự nhiên mà chế giới. 13 năm đầu á không có giới. Như vậy giới là gì? Giới là những hành động, lời nói, việc làm của mình không có gì mà phạm vào con đường của nhân quả mà chúng ta không thể đắc được quả vị thánh nhân. Nên có nghĩa là ví dụ như trong giới tỳ kheo là giới của thanh văn, văn là đắc quả vị thánh của A La Hán. Như vậy thì chúng ta hành động, lời nói và việc làm sẽ tạo thành cái nghiệp nhân, mà nghiệp nhân đó cản trở không cho chúng ta làm thánh. Như vậy Đức Phật chế liền tại cho đó. Nếu ai phạm điều đó Đức Phật chế không cho đó, có nghĩa là vì thương tưởng để cho chúng ta làm thánh đâu có gì. Nên bữa trước có cô Phật tử điện thoại thầy: thầy con thấy là ở ngoài đời nam với nữ không bình quyền, mà trong Phật giáo cũng vậy luôn. Ồ sao kỳ ta, sao gì thầy thấy không, ép phụ nữ không à? Nam Đức Phật chế có 250 giới à, nữ Đức Phật chế tới 348 giới, giữ muốn chết luôn. Rồi Đức Phật đâu phải là Đức Phật tự chế ra quý vị. Ví dụ 13 năm đầu ai tu cũng đắc hết trơn á, có người làm một cái điều gì đó quý vị mà chính cái điều đó ngăn cản không đắc được quả thánh, nên Đức Phật chế giới thứ nhất.
mai mốt người làm cái chuyện khác mà chính điều đó ngăn chặn không được đắc quả thánh, tức là chế giới thứ hai không được làm, tất nhiên quả thánh nó còn hoài. Chế giới đó ra là giữ được cái quả thánh. Đó có gì? Cái điều đó làm mất đi quả thánh, nên Đức Phật chế không được làm điều đó, có nghĩa là quả thánh vẫn còn, đúng không? Như vậy thì trong 49 năm Đức Phật dân du khắp nẻo Ta Bà lưu vực sông Hằng để độ chúng sanh, cái gì? Nam phạm 250 lần mà không được làm thánh, nữ phạm 348 lần, nhiều hơn. Nó không có gì. Do đó mà trách Đức Phật, không có gì ép nữ. Mà ông ta không biết cái lịch sử là chuyện như vậy. Như vậy thì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, có gì, thì có một cái số vị vỗ tay quan hô. Thì Ngài Ca Diếp đi ngang, Ngài mới nghe Ngài các vị đó là bây giờ là Đức Phật nhập Niết Bàn, bây giờ là không còn ai bắt chúng ta phải giữ thế này, bắt ta phải giữ thế kia, ăn phải ăn không được mà hé răng, rồi đi không đi gây tiếng động, rồi đứng những như thế nào, bây giờ không ai còn chối tay chối chân ta nữa, ta muốn làm gì ta làm. Cái gì vậy đó là sung sướng. Các vị mà mới xuất gia trẻ đó, các vị sung sướng nghe Đức Phật nhập Niết Bàn, các vị rất là sung sướng, trong khi Ngài A Nan khóc quá chừng, các vị đó sung sướng. Do đó mà Ngài Ca Diếp quyết định kết tập kinh điển lần thứ nhất để chi đó quý vị, để cho tất cả thế gian là biết những lời Đức Phật đã dạy như vậy mà giữ mà làm theo. Nếu không kết tập thì người ta sẽ không biết. Nên kết tập kinh điển lần thứ nhất là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày nha quý vị. Và Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm ngày 80 tuổi nha quý vị. Như vậy thì ở Kusinara, tất nhiên là Kauthina. Và Đức Phật có trước khi nhập Niết Bàn, Ngài có thuyết lại một cái bài kinh mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải học lấy đó quý vị. Đó bài kinh Di Giáo, giống như là Di Chúc vậy đó. Cái bài kinh Di Giáo trong đó có nhiều cái hay lắm, trong có 8 điều hay lắm quý vị. Quý vị về xem cái bài kinh Di Giáo có 8 điều chúng ta phải học hỏi trước khi Đức Phật nhập vào Niết Bàn. Thì cái lần kết tập kinh điển lần đầu tiên là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày thôi, 500 vị A-la-hán đó quý vị, và hai người đọc giới và kinh lại để mà chép lại. Một là Ngài A-nan, hai là Ngài U-ba-li. Ngài U-ba-li thì đọc lại giới luật, còn Ngài A-nan thì đọc lại những lời giảng dạy của Đức Phật gọi là kinh. Vì nó làm hai phần, một phần kinh và một phần giới luật. Nên mà vào thời đó ta muốn ghi chép lại, nên ta đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, gì gọi là trùng tụng. Nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại vậy là sau 100 ngày. Như vậy thì Ngài A Nan có một cái lịch sử, một gia thoại, chúng ta không có thời gian. Ngài A Nan lúc đó chưa đắc quả. Và Ngài gì chưa đắc quả, Ngài Ca Diếp không cho Ngài vô cái tập kinh điển, nên Ngài buồn, Ngài ngồi, Ngài quán tưởng những lời Đức Phật dạy quý vị trong cái đêm phia. Ngài mới vừa ngã lưng tính nghỉ, vừa nằm đây là Ngài đắc quả A-la-hán, trong lúc là nằm, chưa nằm mà cũng chẳng ngồi. Quý vị nghiêng người, Ngài đắc quả A-la-hán. Ngài A-nan đặc biệt vậy đó. Và Ngài nhập Niết Bàn, quý vị, Ngài bay lên hư không á, Ngài nhập giữa cái dòng sông, giữa mà quê nội với quê ngoại của Ngài dành cái dòng nước đó, đó đánh nhau hoài đó. Nên Ngài nhảy lên trên hư không á, bay lên hư không. Ngài nhập Niết Bàn đó và dùng lửa tam muội đốt thân luôn, chia sẻ lợi ra làm hai phần hai bên thờ, từ đó sao mắt tay nhau luôn, nghĩ dành luôn. Như vậy thì cái nhập Niết Bàn của Ngài cũng có là ý nghĩa. Như vậy thì nguyên nhân kết tập kinh điển là do những cái vị là thấy Đức Phật nhập Niết Bàn rồi không còn ai có thể chế giới lực ra nữa, nên mà tu cách giải đãi Phật Pháp có thể là bị phai mờ, phôi pha, nên Ngài Ca Diếp kết tập kinh điển lần thứ nhất. Và lần thứ hai đó quý vị, kết tập kinh điển lần thứ nhất này thì là do Ngài A Xà Thế, quý vị, vua A Xà Thế rồi đã bỏ ra tất cả cái để cúng dường cho các cái vị 500 vị A La Hán kết tập luôn, tất cả điều kiện ăn uống tứ sự luôn, giống như cúng gia tăng hàng ngày cho các vị ở tại phương xá này quý vị. Và vua A Xà Thế này Ngài đắc, Ngài bị một cái tội quý vị, trong ngũ nghịch đại tội, có nghĩa là Ngài bị đọa đấy. Ngài khi mà Ngài là rất là ủng hộ Phật Pháp, nhưng mà khi vua A Xà Thế thì con có vua Bình Sa, vua Bình Sa Vương. Và lúc mà vua Bình Sa Vương còn ở tại thế thì vua A Xà Thế mới nghe lời của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Đức Phật, do là muốn cái quyền kiểm soát giáo hội, nên Đề Bà Đạt Đa là đề nghị Phật nhường cái chức giáo chủ lại cho Đề Bà Đạt Đa. Và Đức Phật dĩ nhiên là ông đồng ý rồi, nên ông tìm mọi cách để hại Phật và dụ vua A Xà Thế nào quý vị cướp ngôi của cha mình để lên làm vua, để giúp Đề Bà Đạt Đa. Do đó mà vua A Xà Thế nghe theo cái vị cướp ngôi vua cha, và cướp ngôi bị bại lộ, Bình Sa Dương đã bắt vua A Xà Thế và hỏi tại sao con cướp ngôi vua cha. Vua A Xà Thế nói là con khoái ngôi vua. Nói là con khoái sao con không nói, nói cha nhường con với mắt gì phải cướp. Đâu có gì, thấy con mình thích quá vậy đó thì mới nhường luôn cái ngôi vua cho A Xà Thế. Và A Xà Thế bị Đề Bà Đạt Đa nói rằng ông á, là giao ngôi vua cho ông được thì ông lấy ngôi vua lại được, do đó mà ông phải làm đủ mọi cách để ông giữ lại cái ngôi vị đế vương này. Và A Xà Thế nghe theo giết vua cha của mình. Đâu có gì, nên ông đã phạm một cái tội gọi là tội giết cha giết mẹ. Do đó mà ông bị đọa xuống địa ngục, gọi là ngũ nghịch đại tội, giết cha giết mẹ giết a la hán, làm phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Đề Bà Đạt Đa quý vị phạm hai tội nên ở địa ngục hai a tăng kỳ kiếp, có nghĩa là làm phật chảy máu và chia rẽ tăng già. Ông phạm hai tội, vua A La Thế phạm một tội là giết cha, nên hai người này cùng ở địa ngục, mà vua A La Thế ở phần nửa, còn là Đề Bà Đạt Đa ở gấp hai lần, có nghĩa là hai tội là hai a tăng kỳ kiếp ở tại địa ngục. Đó có gì nhiều lắm, trái đất này rã ra rồi, rã thêm nữa vẫn chưa ra khỏi địa ngục. Nhưng mà được Đức Phật thọ ký phẩm thứ 12 Đề Bà Đạt Đa, là Đề Bà Đạt Đa sau này sẽ thành Phật sau khi mà đã trả lại cái quả đó ở tại địa ngục. Đó có gì. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái tập kinh điển lần đầu tiên á thì được vua A Xà Thế tài trợ quý vị. Và cái tập kinh điển lần đầu tiên này có ý nghĩa rất là quan trọng, nghĩa là hệ thống lại những lời dạy của Đức Phật qua 49 năm đã đi truyền đạo. Sau này hệ thống của Bắc Tông tới hệ thống lại được thành 4 cái bộ kinh quý vị, gọi là kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Trong 4 cái bộ kinh đó chia ra làm nhỏ nhỏ như là Phương Đẳng, rồi Vô Vấn Tự Thiết, rồi Bổn Sanh, rồi Bổn Sự, vân vân, rồi A Hàm. Như vậy thì trong cái phần đầu tiên mà cái tập này thì có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là những lời dạy của Đức Phật đã được lặp lại hết và các vị A-la-hán đã nhớ, đâu quý vị, và từ đó mới về dạy cho đệ tử mình truyền qua bằng cái bộ nhớ thôi. Nên ngày xưa ta tụng kinh đó, ta lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui, lặp tới lặp lui, đâu quý vị. Và sau đó 100 năm, tất nhiên là 100 ngày sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì sau đó 100 năm có nghĩa là Phật lịch lần thứ 100. Đâu quý vị, Đức Phật nhập Niết Bàn là Phật lịch năm thứ nhất. Đức Chúa Giêsu sanh ra, quý vị, đó là công nguyên năm thứ nhất. Phật nhập Niết Bàn là Phật lịch năm thứ nhất. Một bên là ngày giỗ, một bên là ngày sinh nhật nha. Hai khác nhau, nên truyền thống của Đông Tây khác nhau. Lịch dương, lịch âm, mặt trăng, mặt trời, vân vân. Thì bên phương Đông với phương Tây lại khác nhau. Như vậy thì chúng ta là mới thấy là cái phần B là phần thời kỳ Phật giáo bộ phái, tức là Phật giáo được phân chia. Quý vị, cái gì lớn mạnh thì cũng phân chia ra chứ. Bây giờ ví dụ như chúng ta mới thấy được là trong nhà của mình, ví dụ có 4 đứa con lớn lên rồi bắt đầu ra riêng. Quý vị, tất nhiên là con có vợ có chồng, có vợ chồng có con cái bắt đầu ra riêng. Thì Phật giáo càng ngày càng phát triển như vậy, quý vị, thì sẽ có một sự phân phái. Mà cái sự phân phái này nó sẽ có một cái sự bắt đầu. Như vậy thì bắt đầu từ đâu? Sau khi Phật nhập Niết Bàn 100 năm thì Phật giáo rất là phát triển, không có gì, phát triển đi qua các thành thị, đi qua các nông thôn, giữa các cái vùng như vậy, không có gì, thì là lại giới luật của nhà Phật xuất phát từ trong cái giới luật của nhà Phật. Có một số điểm mà người ta có thể cần để sửa đổi, tại vì không có phù hợp với cái nơi đó để hành đạo nữa. Ví dụ như là không ăn buổi chiều chẳng hạn, rồi để đồ ăn qua đêm, vân vân, một số cái mà lúc hành đạo đó không thể nào mà, hoặc không xài tiền được, vân vân, thì lại chia ra tại vị trí đó nếu giữ nguyên